chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, dân số trên thế giới hiện nay là 6.6 tỷ người. Xét về nơi chúng ta sinh sống, việc tìm cho ra giây phút cô liêu để có thể ngắm nhìn trời đêm thanh vắng lại càng là chuyện khó khăn hơn. Thế nhưng, theo tác giả Thi Thiên thứ 19, nếu chúng ta có thể rút về chỗ nào mình có thể nghe được nhịp đập của trái tim cùng lời thì thầm của các vì sao, thì chúng ta có thể nghe được thông điệp từ Thượng Thiên. Trong những giây phút như vậy, chúng ta có thể nghe lời chứng thầm lặng từ tạo vật ngoạn mục của Đức Chúa Trời bằng đôi tai thuộc linh sâu thẳm nhất trong chúng ta. Như tác giả Thi Thiên thứ 19, chúng ta có thể nghe các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và chúng ta có thể kinh ngạc nhìn bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Chúng ta có thể lắng nghe ngày này giảng cho ngày kia, giúp tâm trí mình ý thức không nhầm lẫn công trình sáng tạo huy hoàng của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thán phục thâu đêm khi tinh tú phơi bày chính xác hào quang sự nhận biết công việc của bàn tay Đức Chúa Trời. Đấng tạo hóa đang phán bảo chúng ta, hãy im lặng và biết ta là Đức Chúa Trời. Cách tuyệt vời nhất để làm điều này là dành thì giờ chiêm ngưỡng công việc của tay Ngài trong toàn vũ trụ. Rồi chắc chắn chúng ta sẽ biết Ngài là Đức Chúa Trời.
Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình. Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương, nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên rằng. Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài, mọi lòng đói có bánh sông nước suối cho hồn tàn heo. Ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng, hát suy tôn Giê-xu Chúa yêu thương. Mọi dòng tố hay trông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tâm tôi có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê. Thank you. triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình. Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương, nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên rằng Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài, mọi lòng đói có bánh sông nước suối cho hồn tàn heo. Ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm, nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng, hát suy tôn Giê-xu Chúa yêu thương. Mọi dòng tố hay trông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài, đường tăm tối có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bên mê.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Ngài là ai, được trích trong CD Ánh sáng cho đời. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị về vấn đề cầu nguyện. Quý vị có cầu nguyện bao giờ chưa? Dù có đạo hay không có đạo, chắc hẳn chúng ta đã nhiều lần cầu khẩn với một đấng thiêng liêng mà chúng ta tin tưởng. Có nhiều quan niệm khác nhau về vấn đề cầu nguyện. Nhưng hôm nay chúng ta hãy dựa vào lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu để tìm hiểu xem cầu nguyện nghĩa là gì và chúng ta nên cầu nguyện như thế nào. Một trong những lời cầu nguyện được nhiều người biết đến nhất là bài cầu nguyện Chúa Giê-xu dạy các môn đệ. Chúng ta vẫn thường gọi là bài cầu nguyện chung hay là bài kinh lạy cha. Bài cầu nguyện chung hay bài kinh lạy cha chỉ gồm vài câu ngắn nhưng chứa đựng rất nhiều chân lý quan trọng về cầu nguyện. Trước hết, cầu nguyện là trò chuyện hay là tâm giao với một người cha. Chúa Giê-xu dạy các môn đệ mở đầu bài cầu nguyện với câu như sau: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Khi các môn đệ bảo Chúa dạy cho họ cầu nguyện, Chúa nói khi các ngươi cầu nguyện hãy nói Lạy Cha. Khi cầu nguyện hãy nói Lạy Cha, bởi vì cầu nguyện là thưa chuyện với người cha thiêng liêng của chúng ta. Cầu nguyện là thưa chuyện với cha. Đây là một ý niệm rất đặc biệt trong đạo của Chúa.
Chúng ta thường nghĩ đến Thiên Chúa hay ông trời là một vị thần nghiêm minh ở thật xa, vô cùng độc đoán.
Ông trời đó định điều gì thì chúng ta phải chấp nhận, chứ không thể than trách vào đâu được. Thiên Chúa là đấng toàn năng, công minh, thánh khiết, vĩ đại, vô hạn, điều đó là đúng. Nhưng song song với những điều này, Thánh Kinh cũng cho biết Thiên Chúa là đấng nhân từ, yêu thương, bác ái, và Chúa đối xử với mọi người như con của Ngài. Không có một giáo chủ nào trên đời này mà con người có thể đến trực tiếp với Ngài như con đến với cha. Chúng ta phải tôn sùng, kính sợ Thiên Chúa. Nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể tâm giao trực tiếp với Ngài. Một trong những bức hình nổi tiếng trong thời Tổng thống Kennedy là bức hình chụp ông làm việc trong tòa Bạch Cung, trước một bàn giấy lớn mà những đại sự trên thế giới được quyết định tại đây. Bên dưới bàn giấy to lớn đó là đứa con trai 2 tuổi của ông ngồi chơi bình thản. Đối với Trần Giang, Tổng thống Mỹ là một chức vụ to lớn. Báo chí thường gọi đó là người có uy quyền nhất thế giới. Không phải ai muốn vào tòa Bạch Cung lúc nào cũng được. Nhưng đối với người con của Tổng thống, bàn giấy của ông hay là trong lòng của ông cũng vậy thôi. Cậu ta có thể vào bất cứ lúc nào mà chẳng có gì phải ngại ngùng hay sợ hãi.
Bạn có biết rằng mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa cũng giống như vậy không?
Chúa là đấng quyền uy cao cả thật, nhưng chúng ta là con của Chúa. Chúng ta có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào để chuyện trò tâm sự. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta bắt đầu cầu nguyện bằng 2 tiếng lạy cha. Điều quan trọng là chúng ta phải thật sự là con của Ngài. Thật sự là con của Chúa nghĩa là thế nào?
Như đã nói, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, nên tất cả chúng ta đều là con của Chúa.
Là con, lẽ ra chúng ta phải tôn thờ Chúa, gọi Chúa là cha, để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Nhưng vì bản tính tội lỗi, chúng ta đã xa lìa cha của chúng ta và sống như những đứa con hoang đàng. Khi nào chúng ta ý thức tình trạng tội lỗi của mình, ăn năn tội và trở lại với Chúa, lúc đó mối tình cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa mới được nối kết trở lại. Lúc đó chúng ta mới thật là con của Chúa. Bạn thân mến, chúng ta đang nói về vấn đề cầu nguyện. Nhưng một vấn đề quan trọng hơn cần được đặt ra trước khi nói đến cầu nguyện, đó là vấn đề làm con của Chúa. Bởi vì cầu nguyện là thưa chuyện với cha, mà nếu Chúa chưa phải là cha của chúng ta chưa thể cầu nguyện với Ngài được.
Lời cầu nguyện đầu tiên, chúng ta cần thưa với Chúa để nối lại mối tình cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa, là lời của người con hoang đàng đã nói với cha của mình trong câu chuyện Chúa Giê-xu đã kể.
Người con đã nói, thưa cha, con đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Khi chúng ta đến với Chúa với lòng ăn năn thành thật như vậy, Chúa sẽ thương xót, tha thứ chúng ta và nhận chúng ta làm con của Ngài. Được làm con của Chúa rồi, ta mới có thể thật sự cầu nguyện, lạy cha chúng con ở trên trời. Khi cầu nguyện đến với Chúa, ta cũng không cần qua trung gian của ai và cũng không cần một tế lễ nào cả. Chúng ta có thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời. Trong những tổ chức hay là công ty lớn, thường ít khi chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với vị chủ tịch hay giám đốc, ngoại trừ khi nào chúng ta có đường dây trực tiếp. Thiên Chúa là đấng vĩ đại, cao cả. Nhưng vì là con của Chúa, chúng ta có thể trực tiếp đến với Ngài bất cứ lúc nào, không phải qua một trung gian nào hay là trả một giá nào cả. Thật ra, giá phải trả quá đắt, không ai trả được. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả giá đó bằng cái chết của Ngài trên cây thập tự. Đối với các vị thần linh, người ta phải cúng kiến, dâng sinh tế, đem của lễ mới mong được vị thần linh nhậm lời. Đối với Chúa là đấng đã chịu chết vì tội của chúng ta chỉ cần đến với Ngài với một tấm lòng thành. Bạn có sẵn sàng đến với Chúa như vậy không, hay vẫn còn nhờ cậy nơi công đức, của cải hay là một trung gian nào khác? Bạn có cầu nguyện bao giờ chưa? Bạn cầu nguyện với ai? Và cầu nguyện như thế nào? Có người cho rằng cầu nguyện là mê tín dị đoan, là hèn yếu ủy mị. Cũng có người cho rằng cầu nguyện chẳng qua chỉ là một tác động tâm lý nhằm trấn an lương tâm, nhờ đó ta có thể bình tĩnh mà giải quyết vấn đề, chứ chẳng có thánh thần nào cả. Dĩ nhiên mỗi người có quyền tự do suy nghĩ theo ý của mình. Nhưng hôm nay chúng ta hãy nhìn vào cầu nguyện dưới một khía cạnh khác. Hãy tạm gọi đó là khía cạnh truyền thông. Truyền thông là nói đến quan hệ giữa 2 đối tượng. Như tôi đang nói và bạn đang nghe giờ này qua phương tiện của đài phát thanh.
Cũng giống như vậy, cầu nguyện là truyền thông giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa phán với chúng ta qua thiên nhiên, qua hoàn cảnh, qua lời của Ngài trong Thánh Kinh, và chúng ta thưa chuyện với Ngài bằng lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện ấy không cần phải văn hoa chải chuốt, nhưng chỉ là những lời chân thành từ đáy lòng, như con thưa chuyện với cha, một người cha nhân từ, đầy tình thương và một người cha toàn năng, đầy quyền uy. Là người, chúng ta là con của Thiên Chúa, nhưng mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa có lẽ đã bị cắt đứt từ lâu. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy nối lại mối quan hệ ấy bằng một lời cầu nguyện.
Hãy thưa với Chúa, lạy Cha là Đấng đã tạo dựng con. Hôm nay con xin quay trở về với Cha. Xin Cha tha tội và nhận con làm con của Cha. Xin dìu dắt con để con không còn sống một đời vô nghĩa nữa, nhưng sống một đời sống có ý nghĩa và có lợi ích cho mọi người. Xin tiếp nhận con hôm nay. Dù đang lái xe hay ngồi ở nhà, dù trong sở làm hay đang ở ngoài đường, Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và sẵn sàng nghe lời cầu nguyện của bạn. Thánh Kinh cho biết, Chúa Giê-xu đã đến trần gian chịu chết vì tội của nhân loại, sau đó Chúa đã sống lại và về trời. Bạn biết Chúa Giê-xu về trời làm gì không? Thánh Kinh cho biết, Chúa về trời ngự bên hữu ngai Đức Chúa Trời và cầu nguyện thế cho chúng ta. Cầu nguyện thế cho chúng ta nghĩa là gì? Có phải là Chúa cầu nguyện để chúng ta không phải cầu nguyện nữa không? Chắc chắn là không.
Cầu nguyện thế nghĩa là đại diện cho chúng ta trước ngai Thiên Chúa. Cầu nguyện thế nghĩa là chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể cầu thay cho chúng ta.
Chúa Giê-xu sẽ trở lại làm vua trên thế giới này và đón chúng ta về sống với Chúa mãi mãi. Nhưng đó là việc tương lai. Việc hiện tại chính yếu mà Chúa Giê-xu đang làm là gì? Là cầu nguyện cho chúng ta. Nếu việc chính của Chúa Giê-xu giờ này là cầu nguyện cho chúng ta, thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không đến cầu nguyện với Ngài? Muốn nói chuyện với chúng tôi, bạn chỉ cần nhấc điện thoại và gọi đúng số. Muốn thưa chuyện với Chúa, bạn chỉ cần nói với Ngài bằng những gì thành thật nhất từ đáy lòng của mình. Bạn muốn làm điều đó giờ này không? Bạn sẽ thấy rằng Chúa thực hữu và thật gần gũi với mình.
Xin cho con đi đường ngài, dạy con nói đi. Xin cha ban ơn điều đồng, dạy con lối đi. Dạy con theo lối đường ngài, lòng tin nơi Chúa hoàn toàn dìu theo ánh sáng từ trời, dạy con.
Dạy con lối đi khi hân hoan dương chân tang, dạy con lối đi nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nào, dạy con đi cha.
Xin theo dấu chân ngài, lần theo ý Chúa, chọn đời con bước đi. Bước theo chân ngài, lòng con luôn vững bền. Bao nhiêu đớn đau trong đời, xin dâng lên Chúa.
Khổ đau xin nâng cánh tay ngài, nhìn lên Thiên Chúa Cha nhân từ, dạy con lối đi.
Khi con lo âu ngơ ngẩn, dạy con lối đi. Khi phong
con yêu cha, bao lâu
Thu Hòa, Thu Vân và Ngọc Quốc vừa trình bày ca khúc Xin cho con đi đường Ngài. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Tình cảm là phần quan trọng trong đời sống con người. Dù trong lứa tuổi nào, con người cũng cần có tình yêu. Chúng ta cần tiếp nhận tình yêu của người khác và cũng cần ban cho người khác tình yêu của chúng ta. Từ nhỏ cho đến khi khôn lớn, lúc nào chúng ta cũng cần được sống trong tình yêu của người chung quanh. Lúc nhỏ, chúng ta sống trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Lớn lên, chúng ta có thêm tình thương yêu của bạn bè cùng lớp, cùng trường, cùng xóm. Tình thương yêu của anh chị em trong hội thánh và trong cộng đồng. Tuy nhiên, tình cảm quan trọng nhất trong đời sống con người là tình yêu đôi lứa, tức là tình yêu giữa nam và nữ. Tình yêu đôi lứa quan trọng vì nó ảnh hưởng trên cả cuộc đời chúng ta và hầu như chi phối mọi phương diện trong con người chúng ta. Thế nhưng, tiếc rằng đây là vấn đề ít được bàn đến một cách cởi mở trong gia đình cũng như trong hội thánh. Các bạn trẻ ít được hướng dẫn trong vấn đề tình yêu nam nữ, do đó dễ ngã vào những cạm bẫy muôn mặt của tình yêu và khó tránh được những quyết định sai lầm, ảnh hưởng tai hại đến cả cuộc đời. Để đáp ứng phần nào nhu cầu này của các bạn trẻ, chúng tôi sẽ trình bày một số vấn đề liên quan đến chuyện lứa đôi trong câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Ước mong có thể giúp các bạn trẻ những điều cần biết và cần học hỏi trong tình yêu đôi lứa. Chúng tôi cũng mong rằng qua những điều chúng tôi chia sẻ, các bạn trẻ sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về tình yêu. Nhờ đó, các bạn có những quyết định khôn ngoan trong vấn đề tình cảm, hầu mai kia có một gia đình hạnh phúc. Cách ngôn Tây Phương có câu, ta hãy dùng lý trí để quyết định những vấn đề của con tim. Tình yêu là vấn đề của con tim, nhưng chúng ta cần sự hướng dẫn sáng suốt của lý trí khi bước vào con đường tình yêu. Để không bị tình yêu làm cho mù quáng và để có thể sáng suốt khi đối diện với tình yêu, chúng ta cần biết rõ về tình yêu trước khi tình yêu tràn đến với chúng ta. Nếu bạn chưa yêu, bạn cần tìm hiểu về tình yêu từ bây giờ để chuẩn bị cho tương lai. Nếu bạn đang yêu, những điều chúng tôi chia sẻ thật cần thiết cho bạn và người yêu. Nếu bạn đã không may thất bại trong tình yêu, mong rằng những điều chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ tình yêu hơn và có thể tìm được tình yêu mà Chúa dành riêng cho cuộc đời bạn. Thánh Kinh là quyển sách chỉ nam cho người tin Chúa và cho tất cả mọi người. Thánh Kinh chứa đựng đầy đủ những nguyên tắc và tiêu chuẩn sống trong mọi phương diện. Vì thế chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để tìm sự hướng dẫn trong chuyện lứa đôi. Các bạn trẻ, bất luận nam hay nữ, khi đến tuổi 13, 15, thường bắt đầu để ý những người bạn khác phái và suy nghĩ đến tình yêu nam nữ. Đây là điều tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong con người, để chuẩn bị con người chúng ta cho cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, vì trong văn hóa của chúng ta, vấn đề tình yêu nam nữ ít được nói đến một cách cởi mở và tự nhiên, nên chúng ta cảm thấy như đây là chuyện không đẹp và không nên nói đến. Các bạn trẻ khi mới lớn thường có nhiều thắc mắc về tình yêu nam nữ, nhưng không biết hỏi ai và cũng không biết tìm lời giải đáp ở đâu. Vì lý do đó, một số các bạn đâm ra suy tư, ngại ngùng, hoặc có những mặc cảm khi thấy mình sao cứ vấn vương chuyện tình cảm nam nữ. Có bạn sợ người khác biết được những suy tư hay những tình cảm thầm kín của mình, nên khi bắt đầu yêu, thường che giấu tình yêu đó, để tránh những cái nhìn dò xét và những lời bình phẩm của người chung quanh. Cũng có những bạn trẻ đi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc về tình yêu trong những sách báo, những phim ảnh không đứng đắn. Vì thế, có cái nhìn lệch lạc về tình yêu và tình dục. Cái nhìn lệch lạc đó sẽ ảnh hưởng tai hại đến sự hiểu biết cũng như quan niệm của các bạn về đời sống vợ chồng và tình yêu trong hôn nhân. Một số các bạn trẻ bị cám dỗ trong vấn đề tình dục, nhưng không có ai hướng dẫn và không được chuẩn bị, nên đã ngã vào tội lỗi. Một số khác vì quá sợ hãi trước một vấn đề mình không biết, nên tránh xa tất cả những quan hệ với người khác phái, và sống một đời sống khô khan, thiếu tình yêu. Tình yêu nam nữ và tình dục là vấn đề quan trọng trong đời sống. Nếu chúng ta không được hướng dẫn hoặc không hiểu biết thấu đáo, thì thật là một thiếu sót lớn. Người đời thấy rõ nhu cầu này trong con người, nên đã khai thác triệt để dưới nhiều hình thức để trục lợi. Chúng ta thấy người ta luôn luôn nói đến tình yêu nam nữ và tình dục trong âm nhạc, văn thơ, hội họa, phim ảnh, sách báo, v.v. Nhưng hầu hết những điều người ta trình bày đó thường khiến chúng ta có cái nhìn lệch lạc hơn là giúp ta có một hiểu biết trung thực về điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho con người. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày về những quan niệm khác nhau về tình yêu đôi lứa. Đức Chúa Trời có một mục đích tốt đẹp khi tạo dựng nên người nam, người nữ và tình yêu giữa hai phái tính. Nhưng nhiều người đã có cái nhìn sai trật về mục đích tốt đẹp đó. Một số người nhìn tình yêu đôi lứa theo một trong hai quan niệm lệch lạc sau đây. Quan niệm thứ nhất cho rằng tình yêu nam nữ là điều quan trọng nhất trên đời. Có người xem tình yêu nam nữ và tình dục là điều quan trọng nhất trên đời. Vì thế, bất cứ ở đâu, lúc nào và bất cứ việc gì, họ cũng phải nghĩ đến hay bàn đến vấn đề này. Những người này cho rằng tình dục là nhu cầu lớn nhất của đời sống. Vì thế, con người phải được tự do hoàn toàn trong vấn đề tình dục và tình yêu nam nữ. Những người này cho rằng mình muốn yêu ai cũng được, yêu bao nhiêu người cũng được, và khi yêu, muốn bày tỏ tình yêu đó bằng cách nào hay lúc nào cũng được. Đây là chủ trương của những người theo khoái lạc chủ nghĩa. Tiêu biểu nhất là giới nghệ sĩ và tài tử cine, đặc biệt là nhóm tài tử Hollywood. Họ quá đặt nặng vấn đề tình cảm và tình dục, đến nỗi gần như là thờ thần ái tình. Kết quả là những người này thường có đời sống buông thả, vô luân thường đạo lý. Quan niệm thứ hai cho rằng tình yêu nam nữ là điều bất khiết. Mặt khác, có người lại quan niệm rằng tình yêu nam nữ và tình dục là điều bất khiết, xấu xa, không nên nói đến hay suy nghĩ đến. Nhóm người này chủ trương lối sống khắc kỷ. Họ cố gắng tiêu diệt tình cảm dành cho người khác phái và đè nén nhu cầu tình dục bằng đời sống độc thân hoặc sống đời khắc khổ tu hành. Những người này cho rằng như thế mới là trong sạch và sống như thế mới là một đời sống cao đẹp. Thưa quý vị, cả hai quan niệm trên đều không đúng với lời Chúa dạy. Hai chương đầu của sách Sáng Thế Ký, sách đầu tiên của cả bộ Kinh Thánh, cho chúng ta biết về nguồn gốc của vũ trụ và con người. Cũng qua hai chương này, chúng ta biết được những điều sau đây trong mối quan hệ nam nữ. Điều thứ nhất lời Chúa dạy là loài người ở một mình không tốt. Điều thứ hai là loài người cần một người giúp đỡ giống như mình. Điều thứ ba, qua Thánh Kinh chúng ta được biết là Chúa tạo dựng người đàn bà từ nơi người đàn ông. Điều thứ tư, Chúa đem người đàn bà đến cho người đàn ông. Và điều thứ năm, tình dục và tình yêu nam nữ là điều tốt đẹp do Thiên Chúa tạo dựng. Sáng Thế Ký chương thứ nhất nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên mọi vật trong vũ trụ và trên mặt đất, Ngài thấy tất cả những vật đó đều tốt lành. Sau đó, khi dựng nên loài vật và con người, Chúa cũng thấy những điều đó là tốt lành. Kinh Thánh ghi rằng, sau khi hoàn thành công việc sáng tạo, Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Tuy nhiên, chương 2 của sách Sáng Thế Ký ghi như sau. Chúa hằng hữu phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt. Chính Đức Chúa Trời, đấng dựng nên con người và biết rõ con người hơn hết, đã tuyên bố rằng con người ở một mình không tốt. Chúa nói như thế vì Ngài biết con người cần có một người khác giống như mình, ở bên cạnh để giúp đỡ và chia sẻ những buồn vui, sướng khổ trong cuộc sống. Để đáp ứng nhu cầu này của con người, sau khi dựng nên người nam đầu tiên là Adam, Chúa đã tạo dựng người nữ đầu tiên là Eva. Sau đó Chúa thiết lập hôn nhân và ban cho con người tình yêu đôi lứa. Trong tình yêu này, nam nữ tìm đến nhau, thu hút nhau và kết hợp với nhau để mang lại hạnh phúc cho nhau. Một số các bạn trẻ khi đến tuổi dậy thì thấy mình sao cứ để ý đến người khác phái thì ngại ngùng và xấu hổ, nhiều khi đâm ra ghét cả chính mình. Đã thế, người lớn lại còn hay trêu chọc hoặc nói đùa, làm các bạn càng xấu hổ và muốn trốn tránh mọi người. Vì vô tình, những người lớn tuổi trong gia đình làm các bạn trẻ ngại ngùng không dám nói lên những điều mình suy nghĩ hay thắc mắc về tình yêu nam nữ. Tình trạng này ngày nay đã được thay đổi phần nào. Các bậc phụ huynh cũng như những người hướng dẫn các bạn trẻ trong giáo hội đã nhìn thấy nhu cầu và bắt đầu tạo cơ hội cho các bạn trẻ được học hỏi, được thảo luận về tình yêu và hôn nhân một cách thoải mái và cởi mở hơn. Khi một người có một tình cảm đặc biệt với một người bạn khác phái, đó là điều tự nhiên, không có gì phải xấu hổ, vì chính Thiên Chúa đã tạo nên tình cảm đó trong chúng ta. Có người đã nói, trong vườn Ê-đen ngày xưa, Đức Chúa Trời đã dựng nên người đàn ông với một khoảng trống trong tâm hồn. Khoảng trống đó chỉ người đàn bà có thể lấp đầy. Chúa cũng tạo dựng nên người đàn bà với một khoảng trống trong tâm hồn mà chỉ người đàn ông có thể lấp đầy. Sự thu hút giữa nam và nữ vì thế là điều tự nhiên, nằm trong chương trình của Chúa từ buổi sáng thế.
Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý vị theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Làm công việc của Chúa, dựa trên thơ Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4 từ câu 7 đến câu 11, và thơ Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15 câu 58, qua lời giảng luận của mục sư Lê Phước Nguyên.
Ai là người làm công việc Chúa? Như chúng ta biết ở trong Ê-phê-sô, người làm công việc Chúa là người được cứu rỗi bởi ân điển. Một người chưa được cứu rỗi bởi ân điển không có làm công việc Chúa. Họ có thể làm công việc gì đó, tôi không có cần phải đi vào vấn đề, nhưng mà làm công việc của Chúa. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10, Chúa có những cái việc tốt lành. Việc lành đó không phải là việc lành theo cái kiểu mà chúng ta hiểu, cái kiểu làm lành lánh dữ, không phải vậy. Nhưng những công việc tốt lành, good works, mà Đức Chúa Trời sẵn sàng trước cho chúng ta làm theo sau khi chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển. Như vậy, chúng ta thấy khi chúng ta đặt câu hỏi là ai là người làm công việc Chúa, chúng ta ngó vào Ê-phê-sô thứ nhất, đoạn 4 câu 10, mỗi người trong anh em lấy ơn mình đã được, lấy cái ân tứ của mình đã được. Tức là người nào thật sự có sự cứu rỗi bởi ân điển thì người đó được Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh ban cho một ân tứ. Có người chỉ có một ân tứ, có người hai ba thứ ân tứ khác nhau, nhưng mà Chúa ban cho cái ân tứ đó phân biệt, không có giống nhau. Bởi vì nhiều khúc Kinh Thánh cho chúng ta biết hội thánh của Chúa là một cái thân thể. Thân thể đó có con mắt, có cái miệng, có lỗ tai, có tai chân. Nếu cái thân thể đó chỉ con mắt, tất cả là mắt thì nó không ra cái thân thể. Đó là chúng ta hiểu như vậy. Chúa cho mỗi người một cái ân tứ khác nhau. Nhưng mà có những người được hai ba thứ ân tứ. Ví dụ chúng ta gặp những người có ơn Chúa, như lúc nhỏ tôi gặp tiến sĩ Tống Thượng Tiết. Ông có ân tứ giảng dạy. Khi ông giảng thì lửa của Đức Thánh Linh cháy trong lòng của tội nhân, tức là những tín đồ có tội chưa xưng ra thì phải xưng ra. Rồi ông có cái ân tứ thuộc linh, thấy những cái điều mà người khác không thấy. Có một cô đó lên xin ông cầu nguyện cho. Ông nói tôi cầu nguyện cho cô không được. 20 năm trước cô ăn cắp một chiếc nhẫn, bây giờ cô phải trả lại tôi mới cầu nguyện cho cô được. Ai nói cho ông biết điều đó? Đó là một cái ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho. Rồi Tống Thượng Tiết cũng có ân tứ chữa, cầu nguyện chữa bệnh. 1000 người được đủ thứ bệnh đưa đến cho ông, ông cầu nguyện Chúa chữa 90%, tức là 900 người. Chúa cho mỗi người chúng ta một cái ân tứ, và mỗi người chúng ta phải hầu việc Chúa. Rồi cũng ở trong Phi-líp thứ nhất đoạn 4 câu 11, ví bằng có người giảng luận. Rồi quý vị ngó xuống trong Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu 15 là lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Ở trên thì nói là giảng luận, ở dưới thì nói là giảng dạy. Thì làm cho quý vị suy nghĩ rằng ở đây có mấy ông giảng dạy thôi phải không? Có mấy mục sư mới giảng luận với giảng dạy. Thật ra không có bị hạn chế như vậy đâu. Thứ nhất, cái chữ giảng luận ở trên đó có nghĩa là nói thôi, nói lời của Chúa. Quý ông bà anh chị em đi trong ban chứng đạo là quý ông bà anh chị em nói lời của Chúa. Có khi không đi ban chứng đạo nữa, làm việc trong sở, người ngồi gần bên mình chia sẻ lời của Chúa cho người đó. Đó là chúng ta nói lời của Chúa. Đó có phải là mục sư Chúa dạy như vậy? Rồi cái chữ ở dưới mà giảng dạy lời của lẽ thật đó, là cái chữ này cũng là Chúa cho một cái ân tứ. Trong nguyên văn cái chữ này có nghĩa là cắt cái lời cho thẳng, hay là mổ xẻ phân tích lời của Đức Chúa Trời một cách ngay thẳng, không có thiên lệch. Cái đó cũng là một cái điều Chúa có thể cho quý ông bà anh chị em. Chắc chắn các mục sư phải áp dụng cái đó. Tức là khi chúng tôi học lời Chúa, chúng tôi phải tìm cái sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, rồi thẳng thắn nói ra sự dạy dỗ của Chúa. Có thể khi chúng tôi nói ra đụng ông này đụng bà kia, nhưng mà nếu như Chúa cho cái người mổ xẻ lời của Chúa cái sự thật như vậy thì phải nói, không có thể vì nể mà bẻ cong lời của Chúa được. Nếu quý vị học ở trong thơ Galati, thấy sứ đồ Phaolô dùng cái chữ anathem 2 lần. Anathem tức là một sự rủa xả, mà nói rằng ai giảng một thứ tin lành nào khác thì bị anathem, trong bản NIV dịch là bị rủa xả đời đời, tức là ở trong địa ngục. Mà sao trong mấy cái câu trong Galati đoạn 1 đó, nói rằng cái người đó không phải là giảng một thứ tin lành khác, cũng là tin lành đó, nhưng mà bẻ cong đi. Một thứ tin lành làm cong quẹo đi. Khi học thư Galati, quý vị dỡ ngay ra để tôi nói có sách mách có chứng. Galati đoạn 1 từ câu 6 cho đến câu 9 tôi xin đọc nếu quý vị chưa có. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng được gọi anh em bởi ân điển Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. Chỉ ơn đó là ân điển. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi, tức là Phaolô, hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người đó đáng bị anathem. Câu 9 lặp lại cái câu đó. Vì để ý cái chữ trong câu 7 đó, đánh đổ đó, có cái nghĩa là bẻ cong, làm lệch lạc tin lành thuần túy, tin lành do Chúa Giêsu truyền cho Phaolô, không được lệch lạc. Mà ai mà làm lệch lạc đi đó là bị rủa xả đời đời. Khi đọc cái câu đó tôi sợ quá. Tôi nói rằng cái người giảng lời Chúa có trách nhiệm lớn quá, lỡ lệch một chút bị Chúa phạt nặng quá. Nhưng mà đó là lời của Chúa, không phải lời của tôi. Quý vị để ý lại mấy câu đó mà coi. Thành ra cái người mà chia sẻ lời của Chúa, như cái câu ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 2 câu 15 đó, tôi để trong phần ghi chú đó, tiếng Việt Nam: lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật, thì cái nghĩa là mổ xẻ trình bày chân lý của phúc âm một cách thẳng và một cách đúng đắn, không lệch lạc. Đó là trách nhiệm của những người trình bày lời Chúa. Trước tiên là chúng tôi là các mục sư, nhưng mà cũng cho chúng ta tất cả mỗi người khi chúng ta làm công việc của Chúa. Bốn phận đó cũng như là ở trong Phi Rơ thứ nhất đoạn 4 câu 11 nói là giảng lời sấm truyền. Nhưng mà ở đây có phân biệt một cái chữ nữa là người làm công, Timôthê thứ 2 đoạn 2 câu 15. Cái chữ làm công đây làm cho chúng ta tưởng là chúng ta mướn một người nào đó, rồi người đó làm công, cuối ngày chúng ta trả lương, hay là một tuần trả lương một hai lần gì đó. Không phải cái nghĩa đó. Chỉ là người làm việc, mà có cái nghĩa là người làm việc hết lòng, người lao khổ trong công việc làm của mình, làm hết sức, như là ở trong cái câu Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa, công việc của Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó. Tôi rất thích cái chữ đó. Có những chỗ trong Kinh Thánh tiếng Việt dịch cách đây 70 năm, tiếng của chúng ta thay đổi. Tôi hay nói để trình bày cho nó rõ nghĩa nguyên văn. Nhưng mà khi gặp chữ này tôi thích quá. Chúa cho ông cụ Phan Khôi, sao mà ông dịch được cái chữ này? Công khó tức là công lao khó nhọc. Làm công việc Chúa không phải là làm tà tà, giỡn giỡn chơi. Có những người giỡn giỡn chơi thôi, không được. Công lao khó nhọc, để hết sức mình vào trong đó, để hết tâm trí của mình vào trong đó để mà làm. Đó là lời của Chúa, ai làm, nhưng mà làm với sức nào? 65 tuổi về hưu, khỏi làm nữa, phải không? Cảm ơn Chúa. Cái tuổi về hưu của tôi đã mười mấy năm rồi, nhưng tôi vẫn làm việc Chúa. Không có vì cái tuổi mà nói rằng tôi về hưu. Tôi sợ một cái chữ mà các ông cụ đời xưa hay nói đó, là hưu trí, là hưu trí. Tức là không làm việc nữa, cái trí mình nó hư đi. Rất đúng. Chúng ta làm công việc Chúa, nhưng mà làm với cái gì? Chúng ta để ý cái câu Roma đoạn 5 câu 2: là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ân điển này, là ân điển chúng ta đang đứng vững. Chúa cho chúng ta ân điển để được cứu rỗi. Chúa cho chúng ta ân điển để làm công việc Chúa. Một lần ở đây, mới đây không lâu, tôi nhắc cái câu Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 10, sứ đồ Phao-lô nói rằng: tôi nay là người thế nào, ấy là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời ban cho tôi, và ân điển Ngài ban cho tôi không có uổng. Tôi làm được nhiều việc hơn những người khác, nhưng mà không phải tôi làm, ân điển của Chúa làm cho tôi. Tất cả là ân điển. Ân điển đem sự cứu rỗi, ân điển đem cho ta sức để mình làm công việc Chúa. Vì đừng quên rằng ân điển không phải là một cái gì trừu tượng. Ân điển là tình thương đời đời của Đức Chúa Cha, sự khôn ngoan, quyền tể trị của Đức Chúa Cha, huyết của Chúa Giêsu, thập tự giá của Chúa Giêsu, chức vị thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchizedek của Chúa Giêsu đang giữ, và quyền năng của ngôi ba là Đức Thánh Linh. Đó là ân điển. Chúng ta có ân điển, chúng ta có đủ mọi sự, chúng ta làm được mọi sự là nhờ ân điển. Rồi khi chúng ta đầy dẫy ân điển, Chúa cho chúng ta ân tứ. Tôi hay nói với các anh em ân tứ, cảm ơn Chúa. Các anh em biết tìm ân tứ để hầu việc Chúa, phải có ân tứ mới hầu được việc Chúa được. Nhưng đừng có đi đường tắt, thấy người kia có ân tứ chữa bệnh, đòi cái ân tứ chữa bệnh cho được à. Quá trình ân tứ giả. Chúa cho chúng ta cái đường nào, xin đọc với nhau trở lại Roma đoạn 12 câu 6. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Và những câu liên tiếp đó nói về các ân tứ. Ở đây nói gì? Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo cái gì? Tùy theo ân điển. Quý vị thấy cái câu đó rất rõ. Đọc cái câu tiếng Anh đi. Having then gift, tức là gift đó là charisma, according to the grace that is given to us. Ân điển có trước rồi ân tứ có sao? Ân điển là cái nguồn của ân tứ, bình chảy ân tứ trước. Người thấy có những mục sư thành công vì có ơn chữa bệnh hay là thế này thế nọ, đòi cho được cái ơn chữa bệnh, bởi vì ổng dán chữa bệnh nhiều người tới, họ đông ùn ùn tới. Tôi không dám nói, tôi không dám phê bình. Nhưng mà nếu chúng ta đòi cho được cái ân tứ chữa bệnh mà không có ân điển, quá trình Satan có thể cho ân tứ chữa bệnh được. Chúng ta phải tìm ân tứ qua ân điển. Có ân điển rồi mới đi có ân tứ, mà phải có ân tứ mới hầu việc Chúa được. Đừng lấy sức mình. Một cái chữ nữa cũng rất là quan trọng, nói về đồng nghĩa. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 11. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Quý vị để ý sức Đức Chúa Trời, sức của Đức Chúa Trời, năng lực của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhờ lời của Đức Chúa Trời luôn luôn, làm công việc Chúa với lời của Đức Chúa Trời. Đừng lấy cái khôn ngoan của mình. Khôn ngoan của chúng ta không có giá trị gì cả. Chúng ta phải trung tín với lời của Đức Chúa Trời, trung tín với ân điển, nhờ ân điển mà làm việc. Rồi tôi muốn hỏi một cái câu nữa, mình làm cái gì? Người nói là thì ủa, làm là làm, vô đây là làm công việc của hội thánh. Trước khi nói làm công việc của hội thánh, chúng ta để ý cái chữ quan trọng nhất là công việc của Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58, the work of the Lord. Chữ đó rất là rõ ràng. Khi chúng ta nói tiếng Việt làm công việc Chúa, chúng ta có thể bẻ cong một chút, làm công việc cho Chúa. Làm công việc cho Chúa khác với làm công việc của Chúa, quý vị. Làm công việc cho Chúa tức là mình muốn làm thôi. Tội nghiệp Chúa quá, Chúa yếu quá, mình phải làm. Chúa đâu phải Đức Chúa Trời, Chúa là toàn năng, mình phải giúp Chúa. Đó là làm cho Chúa, đó là thầm thượng. Chúa có việc cho chúng ta mỗi người, mà khi Chúa cho chúng ta làm cái gì, Chúa cho chúng ta năng lực để làm. Nếu chúng ta làm cho Chúa, chúng ta không có năng lực gì hết. Nếu chúng ta làm công việc của Chúa, biết Chúa giao việc cho chúng ta, thưa Chúa, Chúa cung cấp chứ. Chúa cung cấp tất cả phương tiện để chúng ta làm. Từ cái khi tôi hầu việc Chúa đến giờ, tôi hay nói một câu có lẽ nhiều người cho là hơi mất mát một chút, là mỗi lần tôi làm việc Chúa là tôi nhảy dù mà không có dù. Quý vị biết, một người từ cái máy bay cao đó nhảy xuống mà không có dù, mà thật sự chúng ta làm việc Chúa như vậy đó. Đến cái khi chúng ta rớt gần tới mặt đất, Chúa nắm cái tay kéo lên. Ở trong phục truyền có cái hình ảnh rất là đẹp, nói về con chim phượng hoàng phấp phới giỡn ổ mình. Cái chữ phấp phới đó có nghĩa là phá cái ổ ra. Con chim phượng hoàng, con nó đủ lông đủ cánh rồi, mà nó ngó từ cái núi cao xuống thẳm thẳm thẳm, nó sợ quá nó nhắm bay. Con mẹ làm cái gì? Phá cái ổ ra. Cái ổ, mất ổ con này mất thăng bằng phải rớt xuống, mà rớt xuống là phải bay, có đủ lông cánh rồi. Rồi khi mà nó chưa đủ sức bay, con mẹ xớt ở dưới đỡ lên. Mà quý vị nhớ con phượng hoàng hay là con eagle đó, nó có cái móng vuốt nhọn bén lắm, nó sợ té, con mẹ chụp lấy nó bố con mẹ một cái là cũng lủng cả máu đó. Nhưng mà nhiều khi chúng ta làm cho Chúa đau như vậy mà Chúa vẫn nâng đỡ chúng ta, Chúa giúp đỡ chúng ta, Chúa đưa chúng ta vào những cái hoàn cảnh dường như tuyệt vọng, nhưng mà Chúa luôn 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 sẵn sàng xớt chúng ta. Đó là nhảy dù mà không có dù. Kinh nghiệm của chúng tôi học về Chúa là vậy đó. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người thấy như vậy. Tôi đem kết quả cho ai? Trước hết đó là đem kết quả cho đoàn nam giới, cho đoàn phụ nữ, cho ban thanh niên, phải không? Hay là cho hội thánh, phải không? Đọc lại câu 11 ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4, bắt đầu chữ hầu cho nửa câu đó. Hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-su Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Làm cái gì cũng nhắm vào vinh quang của Chúa, làm vì vinh quang của Chúa. Nếu làm mà không vì vinh quang của Chúa, đừng làm. Tôi quả quyết với quý vị, mình có cái thái độ dứt khoát đó, làm là vì vinh quang của Chúa. Nếu không vì vinh quang của Chúa, đừng làm. Mà nếu chúng ta vì vinh quang của Chúa, cả ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng ở với chúng ta, ban năng lực cho chúng ta. Trong thời gian thứ nhất đoạn 16 câu 14, Chúa Giê-xu nói như thế này: khi Ngài đến, Ngài sẽ làm sáng danh ta. Ngài đó là Đức Chúa Thánh Linh. Đức Chúa Thánh Linh đến để làm vinh hiển Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta là người tin Chúa, mục đích sống duy nhất của chúng ta là đem vinh quang cho Chúa Giê-xu. Muốn đem vinh quang cho Chúa Giê-xu, chúng ta phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh làm vinh quang Chúa Giê-xu qua chúng ta. Bất cứ công việc gì, Đức Chúa Thánh Linh tôn vinh Đức Chúa Giê-xu, công việc có kết quả. Bây giờ chúng ta ứng dụng trở lại trong Roma đoạn 5 câu 2 phần A: đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin trong ơn này là ơn mà chúng ta hiện đương đứng vững. Quý vị để ý mấy cái chữ đứng vững này rất là quan trọng. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động. Đức Thánh Linh dạy cho sứ đồ Phao-lô kêu gọi các anh em ở Cô-rinh-tô làm việc. Nhưng mà trước khi nói với các anh em làm việc, sứ đồ Phao-lô nói anh em phải đứng vững cái này. Ông không có cắt đôi cái câu ra để mà nói rằng hãy làm công việc Chúa cách di dật luôn. Không có. Ông nói là anh em hãy vững vàng chớ rung động. Vững vàng tức là có một cái nền chắc chắn đứng đó. Nhưng mà cũng có một cái sức vấn nữa. Nếu mình đứng đó mà có gió bão thổi tới mà mình rung động thì cái nền đó cũng không ích lợi bao nhiêu. Cả hai, vừa có cái nền vững vàng, vừa có cái sức đứng trên cái nền đó, thì làm công việc Chúa. Nền gì? Nền ân điển. Chúng ta cần học ân điển cho thật kỹ, nhớ đến ân điển, nhắc nhở ân điển, sống với ân điển, nói ra ân điển. Cô-lô-se đoạn 4 câu 6 có một cái câu mà tiếng Việt Nam làm cho nhiều người hiểu lầm: lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn. Tôi hỏi 10 người tín đồ Việt Nam, lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, thì 9 người trả lời rằng thì mình phải nói cho có hậu đó. Trật lất. Lời nói anh em phải có ân điển. Cái chữ đó là ân điển, không phải ân hậu. Đó là grace. Chúng ta có ân điển, chúng ta chia sẻ ân điển, nói ra ân điển, làm chứng ân điển, hầu công việc Chúa với ân điển. Đó là điều mà tôi muốn kết luận. Luôn luôn tìm ân điển trong tình thương của Đức Chúa Cha, trong quyền năng của Đức Chúa Cha, trong quyền tể trị của Đức Chúa Cha, trong quyền năng của thập tự giá, trong huyết của Chúa Giê-xu, trong chức vụ cầu thay của Chúa Giê-xu bây giờ đang cầu thay cho chúng ta. Chúng ta sống được là Chúa Giê-xu cầu thay. Ngài dùng lời quyền năng của Ngài bảo tồn cả cái vũ trụ này. Chúng ta chỉ là một cái hạt bụi trong cái vũ trụ đó, tôi đứng đây được là lời quyền năng của Chúa Giêsu bảo vệ. Hebrơ đoạn 1 câu 2 câu 3. Chúa cho chúng ta cái quyền năng đó. Và quyền năng đó thể hiện qua Đức Thánh Linh ở với chúng ta. Ta đi là ích lợi cho các người. Đó Chúa Giêsu nói. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người có một cái quyết tâm hứa với Chúa. Lạy Chúa, Chúa cứu con bởi ân điển. Bây giờ xin Chúa cho con những việc làm gì, và đồng thời Chúa cho con ân tứ để chúng con làm. Đừng có bao giờ làm với sức của mình, làm với sức của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có một lời hứa với Đức Chúa Trời. Con làm gì dầu Chúa giao cho con, việc vinh theo con mắt của người là việc nhục theo con mắt của người, chỉ vì vinh hiển của Chúa. Cái câu Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58, trong nguyên văn có một cái chỗ rất nhỏ nhưng mà quý vị để ý, tôi để trong cái bản New King James rồi đó. Chỗ này quan trọng lắm. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Biết rằng công khó của anh em không phải là vô ích trong Chúa đâu. Tiếng Việt thì dịch là công khó của anh trong Chúa, làm trong Chúa không có vô ích. Cũng đúng chứ không phải không. Nhưng mà cái ý này mạnh hơn. Tức là sao? Khi chúng ta có quyết tâm làm vì vinh hiển của Chúa, làm với ân tứ của Chúa, với sức của Chúa, có khi cái kết quả trước mắt không có gì hết á. Cái kết quả trước mắt không có gì hết. Có người chê cười chúng ta. Ông làm cái gì? Bà làm cái gì? Ngó cái ông kia kìa. Từ 5.000 tín đồ lên 30.000 tín đồ kìa. Thấy không? Đó là công khó của người, làm cho người. Nhưng mà không có vô ích trong Chúa. Chúa ngó, Chúa gục đầu. Là quý nhất rồi. Cái chuyện tôi kể để chấm dứt là có một ông giáo sư âm nhạc dạy piano rất là giỏi, một giáo sư nổi tiếng thế giới. Có một người thanh niên học dương cầm, tức là piano với ông. Anh này học lâu năm, tài nghệ cũng khá rồi. Một bữa có cái buổi trình diễn đàn nhạc hội, cả một cái nhà hát thật là lớn, rất đông. Anh này lên trình diễn, trình diễn piano xong, ở dưới họ đứng dậy vỗ tay rớp, standing ovation. Anh chưa vui lòng, anh ngó vào trong góc kia, anh thấy ông giáo sư của mình, anh đợi ông giáo sư của mình phê bình. Ông giáo sư gục rồi, mừng quá. Đó là thái độ của chúng ta khi hầu việc Chúa. Không phải là người ta chê, không phải là người ta khen là quan trọng. Ngó lên Chúa, Chúa có gục đầu hay không? Xin Chúa cho chúng ta tìm vinh quang của Chúa mà thôi. Đời con yêu
Chúa trọn đời. Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa. Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn.